Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com. Trung ương không ngừng đưa ra quyết định đóng cửa các mỏ tư nhân, lò luyện thép tư nhân, công ty phân bón tư nhân, công ty giấy tư nhân. Đây là hành động quyết đoán để giảm sản lượng lạc hậu, bảo vệ hoàn cảnh sinh thái. Nhưng tôi cảm thấy hiệu quả không được tốt. Từ tình hình mà các ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo lên thì có thể thấy các tỉnh đều tiến hành chính sách này, nhưng tôi cho rằng chủ yếu là hình thức hoặc chính quyền địa phương không quyết tâm tiến hành công việc này. Phó Thuyền nói lúc cao lúc thấp đầy trầm bổng du dương. Nếu Trung ương đưa ra chính sách mà chính quyền địa phương lá mặt lá trái, không coi vào đâu thì đó không đơn giản là không thực hiện chính sách mà đó là khiêu chiến quyền lực của Trung ương. Tôi không đờ không nói như vậy. Ý của tôi chính là mời Quốc vụ Viện lập tổ giám sát về việc thực hiện quy định chính sách của Trung ương trong cả nước. Căn cứ tình hình giám sát mà tiến hành xử lý người vi phạm, đồng thời phải tạm dừng việc xét duyệt hạng mục của các tỉnh vi phạm nghiêm trọng. Phó Tuyền nói làm cả hội nghị bàn tán, ngay cả Tăng Quyền Quân đều có chút bất ngờ. Văn bản chỉnh đốn công ty nhỏ của 4 ngành đã được Quốc vụ Viện đưa ra văn bản vài năm qua, nhưng đóng mà không ngừng chính là vấn đề thường xuyên diễn ra. Tổ công tác tới thì làm ra vẻ đi kẹp trì mấy công ty bị phản ứng mạnh. Còn các công ty khác có thể giấu thì giấu, có thể bảo vệ thì bảo vệ. Đây đều là làm lấy lệ, các cấp bộ cũng biết rõ. Chủ nhiệm phó, hiện tượng này đúng là tồn tại nhưng hàng năm các bộ đều có tổ công tác đi tiến hành kiểm tra, tôi cảm thấy tình huống không nghiêm trọng như vậy. Các tỉnh có tình hình thực tế của mình, ở vấn đề này tôi cảm thấy phải chia làm hai mà đối đãi, không thể vì chút thành kiến mà một gậy đánh chết. Đồng Lập Quốc rất khó chịu. Phó Thuyền mới phụ trách mảng công việc này mà đã đưa ra vấn đề khắt khe như vậy, nếu vậy có khác gì cho rằng công việc trước đó mình làm có vấn đề. Phó Thuyền không để ý tới Đồng Lập Quốc mà tiếp tục nói theo dòng suy nghĩ của mình. Tinh thần kỳ họp thứ 6 Đại hội Đảng khóa 16 vừa qua đã nhắn nhủ tới ủy ban chúng ta. Tuần trước chủ nhiệm Quyền Quân cũng tổ chức mọi người học tập yêu cầu so sánh kiểm điểm với công việc trong tay. Tôi cũng tiến hành so sánh với các công việc mình phụ trách. Chỉnh đốn 4 loại công ty kia thoạt nhìn chỉ là một công việc bình thường, nhưng tôi cảm thấy nó thể hiện ra hiện tượng lá mặt lá trái của chính quyền địa phương với chính sách cửa Trung ương. Ý của tôi là không thể cứ để mặc như vậy. Văn phòng Quốc vụ Viện và Thanh tra Chính phủ chuyển sang ủy ban ta không ít phản ánh về ô nhiễm môi trường, sử dụng đất vi phạm pháp luật, tiêu hao điện năng quá lớn, lãng phí tài nguyên, nó tập trung chính trong 4 loại công ty. Tôi cho rằng đây là điểm đột phá. Trước đây các bộ tự tiến hành cho lĩnh vực của mình. Lần này chúng ta có thể tính tới mấy bộ lập tổ công tác một lần nữa cẩn thận giám sát thông qua chế độ phương án và ngầm điều tra để thiết thực giải quyết vấn đề này. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, Phó Thuyền nói không mang theo chút tình cảm cá nhân nào mà rất bình tĩnh trình bày quan điểm cá nhân của y. Nhưng Triệu Quốc Đống biết Phó Thuyền tỏ thái độ kiên quyết như vậy cũng là do liên quan tới một việc xảy ra trong thời gian gần đây. Gần đây Quốc vụ Viện hai lần thông báo về sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm. Góc truyện audio.com Trọng, một sự cố về an toàn lao động trong ngành hóa chất khai khoáng. Lãnh đạo chủ yếu của Quốc vụ Viện cũng phê bình một vài nơi không chấp hành tốt chính sách của Trung ương. Các ngành liên quan giám sát chỉ có hình thức qua loa đối phó. Nhưng chỉ là vì nguyên nhân này thôi sao? Triệu Quốc Đống không dám xác định. Trong thời gian trước hắn có nói chuyện với Phó Tuyền, cũng nói đến nhiều chính sách quy định mà ủy ban đưa ra nhưng không được chứng thực vào thực tế. Chính quyền địa phương không làm theo chính sách của Trung ương, nhiều công việc thường đùn đẩy kéo dài, hoặc là trong quá trình thực hiện có sự sai khác, hiện tượng này rất rõ ràng. Phó Thuyền lúc ấy mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ nhưng là Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương khá coi trọng ý kiến của mình. Mình lúc ấy cũng tỏ vẻ muốn trình bày trong hội nghị chủ nhiệm về việc phải tăng lực độ giám sát việc chấp hành chính sách của Trung ương ở các tỉnh, không ngờ Phó Thuyền lại đưa ra trước, hơn nữa còn đưa tới độ cao như vậy. Tinh thần kỳ họp thứ 6 chính là muốn xây dựng xã hội hài hòa. Mà phạm vi của vấn đề này là rất rộng, nhưng cuối cùng chính là lắng nghe dân tình dân ý, giải quyết các công việc mà dân chúng chú ý nhất. Bảo vệ môi trường và an toàn lao động chính là tâm điểm từ trước đến giờ. 4 loại công ty kia không chỉ là thủ phạm chính gây lãng phí tài nguyên, hơn nữa còn tồn tại nhiều khuyết điểm trong bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Nhưng 4 loại công ty này lại là nguồn thu thuế chính ở nhiều nơi, nhất là ở các nơi điều chỉnh kết cấu sản nghiệp chậm chạp, thu hút đầu tư kém thì càng rõ hơn. Muốn tiến hành việc này thì nó còn có áp lực lớn hơn nhiều so với lúc trước mình thúc đẩy quyền nhập khẩu phân bón hóa học và chỉnh hợp ngành thép, phản ứng từ chính quyền địa phương sẽ làm nhiều công việc khó có thể triển khai được. Không biết sao Phó Tuyển lại đột nhiên nói ra vấn đề khó giải quyết này. Hội nghị cuối cùng dựa theo ý kiến của Phó Tuyền để hình thành quyết định trình ý kiến lên Quốc vụ viện, xin mời Quốc vụ viện tạo thành tổ công tác tiến hành kiểm tra việc chỉnh đốn 4 loại công ty trong cả nước, giữ gìn tính quyền uy của Trung ương. Dùng dao mổ trâu giết gà, Đồng Lập Quốc ném văn bản xuống bàn, xem ra lão phó già nên lú lẫn rồi. Tôi thấy chưa chắc, Trương Ứng Bảo lắc đầu. Ở trong ủy ban thì Trương Ứng Bảo là trưởng ban thư ký, y khá khiêm nhường nhưng có thể ngồi lên vị trí trưởng ban thư ký này thì cũng có điểm hơn người. Ồ, Đồng Lập Quốc ngẩn ra một lần nữa đánh giá ý trong câu nói của đối phương. Anh là nó lão phó đột nhiên muốn làm như vậy là có ý gì? Tôi nhớ thời gian trước Triệu Quốc Đống từng nói tới vấn đề chỉnh hợp ngành thép và chỉnh hợp ngành khai khoáng. Hắn đưa ra việc chỉnh hợp ngành thép ngoài việc xúc tiến công ty khổng lồ liên hợp sát nhập còn muốn đẩy mạnh chỉnh đốn các cơ sở sản xuất kém hiệu quả, gây ô nhiễm, lãng phí tài nguyên. Chính quyền địa phương vì lợi ích của mình mà bỏ qua cho những nơi như vậy. Trương Ứng Bảo như nhớ lại quan điểm mà Triệu Quốc Đống trình bày trước đây. À, thái độ chỉnh hợp các mỏ than thì hắn cũng có thái độ này. Các nơi không đảm bảo an toàn lao động thì phải đóng cửa toàn diện, phải có chế độ giám sát để thúc đẩy đảng ủy, chính quyền địa phương tiến hành việc này. Ồ, hắn lớn lối như vậy sao? Đồng Lập Quốc khinh, Góc Chuyện audio.com, thường nói, tôi lúc ấy cũng cười nói cái này giống chế độ phong kiến thông qua quyền lực để đẩy mạnh chính sách. Triệu Quốc Đống lúc ấy nói chủ yếu là do chế độc chứng thực của chúng ta bây giờ không được, nhất là ở địa phương. Người lãnh đạo dù có vấn đề gì thì cũng có thể tìm ra một đống lý do giải thích, kết quả cuối cùng việc ỉm đi. Trương Ứng Bảo trầm ngâm một chút, cũng không đờ nói quan điểm này của Triệu Quốc Đống không có lý. Hắn cũng nói thực ra đây là do cơ chế khảo sát thành tích của Trung ương đối với địa phương có chuyện. Hừ, hắn nếu biết nguyên nhân của vấn đề còn nói như vậy sao? Ánh mắt Đồng Lập Quốc trở nên u ám. Ha ha, có thể hiểu mà, người trẻ tuổi luôn có nhiệt huyết, luôn nhìn vấn đề một cách quá đơn giản. Trương Ứng Bảo hời hợt đánh giá Triệu Quốc Đống, nhưng lần này Phó Tuyền cũng nói rõ chỉnh đốn 4 loại công ty, điều này làm tôi có chút bất ngờ. Chẳng lẽ thời gian trước Thủ tướng Văn không điểm danh phê bình trong hội nghị thường trực Quốc vụ viện làm Phó Tuyền ngồi không yên sao? Đơn giản như vậy sao? Phó Tuyền làm bao năm rồi, mấy câu của Thủ tướng mà có thể dọa hắn sao? Việc này trách nhiệm chính ở chính quyền địa phương, chúng ta có bao trách nhiệm chứ? Đồng Lập Quốc cũng dần bình tĩnh lại. Hai người bọn họ cùng có quan điểm như vậy đúng là có chút kỳ quái. Chủ nhiệm Đồng, tôi cảm thấy Trung ương trong thời gian này có vẻ rất không hài lòng với công việc của ủy ban chúng ta, nhất là một vài lĩnh vực xuất hiện tình huống đáng để Trung ương coi trọng. Phó Tuyền nói đến việc chỉnh đốn 4 loại công ty kia cũng là có ý đồ. Tôi thấy anh nên nói với lão giản vài câu, đừng nghĩ Phó Tuyền lớn tuổi mà có thể lừa được. Tôi cuối cùng cảm thấy lão giản luôn không coi ai ra gì. Trương Ứng Bảo có ý tốt nhắc nhở. Phó Tuyền bình thường mặc dù không tức giận nhưng nếu chăm chú thì chỉ sợ không dễ làm. Đồng Lập Quốc giật mình, Trương Ứng Bảo nói không sai, giản công lược do mình một tay đề bạt, tên này có năng lực làm việc nhưng không quá chú ý trong công việc, trong thời gian này hình như còn cảm thấy vui vẻ vì ít bị lãnh đạo chú ý, chẳng lẽ là cách trương.